Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần đầu tiên của năm Nhâm Thìn thật là an lành, thật là hạnh phúc, vạn sự như ý và mọi việc đều được hanh thông. Và cũng xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị đã tin tưởng, ủng hộ và tham gia vào những sinh hoạt của ICAN trong thời gian qua. Và cũng rất mong là quý vị sẽ tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và tham gia vào những sinh hoạt của ICAN trong thời gian tới. Thưa Quyên, rất mong là sẽ nhận được những lời đóng góp ý kiến của quý vị, cũng như là tất cả những câu thắc mắc, câu hỏi của quý vị. Số điện thoại để quý vị liên lạc về ICAN là 408-509-8788, 509-8788 hoặc là 509-8025, 509-8025. Thưa, hôm rồi một vài quý vị gọi vào hỏi là bây giờ thì quý vị chợt nhớ cái cuộc đố vui dinh dưỡng trong tháng vừa qua đó quý vị chưa có trả lời, thì vẫn còn thời gian để quý vị trả lời đến ngày 15 tháng 2. Xin quý vị trả lời, góp vui cho cuộc đố vui này. Câu hỏi được đặt ra là trong cái mùa Tết thì ở nhà quý vị nấu cái món ăn gì mà quý vị nghĩ là bổ dưỡng cho cả gia đình? Số điện thoại để quý vị gọi vào trả lời cho cô Quỳnh Như là 408-509-8025, 509-8025. Và Quyên cũng xin được thưa là vào cuối tuần lễ, bỏ tuần này tuần tới đây, thứ Bảy 4 tháng 2 thì ICAN sẽ mở lại khóa hội thảo phụ huynh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con dưới 6 tuổi. Chương trình hoàn toàn miễn phí nhằm giúp cho quý vị hiểu thêm về sự phát triển trí não của con em mình trong 5 năm đầu đời, để mình làm sao mình có thể hướng dẫn con em mình, giúp con em mình phát triển trí não tốt cho các em sau này sẽ trở thành học trò giỏi, con ngoan và người dân, công dân tốt trong xã hội. Thưa, khóa học hoàn toàn miễn phí kéo dài 6 tuần, mỗi thứ Bảy như vậy là chúng ta sẽ có lớp học từ 2 giờ đến 4 giờ 30 tại Thư viện Hillview, địa chỉ là 1600 đường Hopkins Drive. Nhận giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo, cho nên quý vị nào có con em nhỏ cần mang theo, quý vị không có phải ngại ngùng gì hết. Số điện thoại để quý vị gọi vào ghi danh là 408-509-8788. 509-8788 hoặc là 509-8025, 509-8025. Thưa quý vị, trong tuần lễ này, Quyên xin được phát thanh lại buổi nói chuyện với chị Holly Dương từ Hội Luật gia Á Châu về cái ngày nhập tịch sắp tới đây do Hội Luật gia Á Châu tổ chức vào ngày thứ Bảy 4 tháng 2, 9 giờ sáng tại cơ quan Vivo. Có một vài vị đã gọi vào nói là hôm rồi có nghe loáng thoáng là Quyên đã phát thanh rồi, nhưng mà vì là ăn tiệc ăn Tết cho nên không có theo dõi được. Mà chuyện nhập tịch là một chuyện rất là quan trọng cho tất cả cộng đồng của chúng ta, thành ra Quyên xin được phát thanh lại để quý vị có cơ hội biết thêm về cái ngày nhập tịch này, quý vị đến để tham khảo thêm, vì mình có lợi ích rất là những cái quyền lợi của mình cần lấy được. Là trong cái ngày hôm đó, chị Holly sẽ hướng dẫn cho quý vị để nếu mà quý vị nào có đủ điều kiện, mình có thể xin được miễn giảm cái số tiền lệ phí mà đóng cho sở di trú đó, rất là nặng, 700 đồng một người. Thì như vậy đó là mình có thể miễn giảm được 1/3, 2/3 hay là hoàn toàn, tùy theo cái trường hợp của mình. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Xuân năm trẻ ta chúc lời lời
Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Quyên rất là vui có được chị Holly Dương từ cơ quan Asian Law Alliance, tức là Hội Luật gia Á Châu, trở lại với chúng ta để cho chúng ta biết thêm những thông tin cần thiết về cái ngày nhập tịch sắp tới đây. Quyên biết chắc là cái chuyện mà xin vô công dân Mỹ là một trong những vấn đề rất là quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Em xin chào chị Holly.
Chào Quyên và kính chào hết tất cả thính giả của đài ICANN.
Dạ thưa, bây giờ em cũng, đầu tiên em cũng xin kính chúc chị Tết ha. Coi như là năm con rồng. Em không biết chị tuổi con gì nhưng năm con rồng có vẻ người nào cũng bay bổng trên mây. Mong là như vậy thôi. Và chúc chị nghe là muốn gì được đó
ha. Thì chị cũng mến chúc Quyên và cũng kính chúc hết tất cả các thính giả năm mới được vạn sự may mắn. Và ở đây nhất là cái sức khỏe phải dồi dào.
Đúng, hồi nhỏ thì em còn chút có tiền, có này cái kia. Bây giờ em nghĩ thôi, bây giờ sức khỏe với lại muốn gì được đó là ngon lành nhất rồi đó.
Vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào đó là trên hết.
Đó, thành ra bây giờ một trong những cái sự mà mọi người đều muốn là công dân Mỹ. Đúng. Thì bây giờ chị là trở thành công dân Mỹ. Thì bây giờ chị có thể chị cho biết thêm là cái ngày, em nghe nói là ngày 4 tháng 2 sắp tới đây là bên Hội Luật gia Á Châu có tổ chức cái ngày nhập tịch. Cũng như là hướng dẫn điền đơn, nộp đơn gì đó.
Đó.
Cũng như trong những lần vừa qua thì có thể chị nói thêm về cái ngày đó như thế nào?
Cái Hội Luật gia Á Châu đó sẽ tổ chức vào ngày 4 tháng 2. Cái ngày đó mình gọi là cái ngày hội thảo về nhập tịch. Thì tất cả những dịch vụ đó là đều miễn phí hết của văn phòng. Thì mình kính mời hết tất cả những các bác hay là các anh chị nào mà có thẻ xanh đó chưa có nhập tịch. Hiện cũng chưa có đệ đơn với sở di trú nữa. Tại vì nếu mà những người đã và đang nộp rồi thì không có cần phải đến. Còn những người mà chưa có nộp đơn á, mà muốn nộp đơn mà sẵn sàng để mà xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì xin mời hết các thính giả đến vào ngày 4 tây tháng 2. Cái chương trình đó có hai cái session khác nhau, vừa có tiếng Việt mà vừa có tiếng Anh. Cái tiếng Việt đó thì là 9 giờ sáng và 2 giờ chiều. Tiếng Anh đó thì là 1 giờ trưa. Xin quý thính giả đến sớm chừng khoảng 15 phút. Tại vì chỉ ngại là ngày hôm đó quá đông đó, tại vì dịch vụ miễn phí thì có phải xếp hàng này kia rồi gì, thành ra mình tới sớm mình được cái ưu tiên hơn. Thì cái ngày hôm đó là sẽ cho biết là vấn đề nhập tịch như thế nào, và sẽ giải thích hết những cái vấn đề mà nhất là bây giờ các nhiều quý vị mà bị thất nghiệp đó, thì văn phòng sẽ ráng giúp cho quý vị được miễn lệ phí hoặc là được giảm lệ phí.
Lệ phí cao lắm đúng không chị?
Lệ phí hiện tại bây giờ đó là luôn cả lăn tay đó là tất cả là 680 đồng.
Đó là đóng cho nhà nước thôi đó.
Đóng cho sở di trú thôi, tại vì tiền tờ đơn đó là dạ, 595 đồng.
Tức là đóng...
cộng với lại 85 đồng tiền lăn tay.
Đóng cho sở di trú thôi đó, chứ còn còn ở đây là chị hoàn toàn miễn phí, không có
miễn
lấy cái
phí
gì hết.
Không có tính tiền.
Thành ra những người mà đi ra dịch vụ là còn phải đóng thêm. Nếu
đúng
mà
chưa?
Đi ra dịch vụ bên ngoài là phải đóng thêm nữa. On top of that. Trên cái đó thì phải đóng thêm nữa. 685 đồng, 700 đô chứ đâu có ít.
Đúng rồi.
Mà một gia đình là mấy người, là mấy ngàn như chơi?
Hôm qua chỉ có một gia đình 4 người.
Ừ.
Mà họ được vào cái chương trình tài trợ đó.
Dạ.
4 người, thử hỏi bây giờ 4 người, một người đó giảm được 453 đồng. Mình nhân lên cho 4 là bao nhiêu rồi? Giảm được
453 nhân
chị
cho 4 ngàn 8 rồi.
Em làm toán
1.800 rồi. 1.800 đô.
Đó.
Úi trời, mình đi shopping sướng rồi quý vị.
Trời ơi, 1.800 là shop mệt nghỉ đó Quyên ơi.
Ơi 1.800 trả được một tháng tiền nhà đó.
Đúng
chứ
rồi,
đâu có ít đâu.
Đúng rồi, đúng rồi. Mà 1.800 đó nếu mà gửi về Việt Nam thì là giúp cho gia đình mình được bao nhiêu chuyện rồi.
Dạ, dạ. Thành ra là coi như là cơ quan của chị một mặt trong cái ngày nhập tịch đó là sẽ hướng dẫn cách nộp đơn.
Đúng.
Và cũng giúp cho người ta xin luôn cái tiền trợ cấp đó hả chị? Nếu mà người ta đủ qualification,
nếu người ta đủ điều kiện đó thì là ở đây sẽ giúp cho cái cách tùy theo cái điều kiện của họ. Thì nếu mà họ đủ điều kiện đó thì là được vào cái giảm lệ phí, được tài trợ đó, hoặc là được miễn phí luôn.
Ồ, tức một cái là giảm, một cái là miễn. Miễn luôn là 700 là miễn luôn.
Không có đóng một cent nào hết. Mình đã và đang làm cho rất nhiều hồ sơ rất là thành công.
Như vậy chỉ có thể cho biết là trường hợp nào thì được giảm và trường hợp nào thì được miễn.
Được giảm đó là thí dụ như là các anh chị nào hiện tại đang thất nghiệp. Tiền thất nghiệp lãnh rất là ít, hoặc là đã hết tiền thất nghiệp rồi. Chỉ có tiền saving thôi. Hoặc là có cái food stamp hoặc là họ đi làm, cái income rất là thấp, thì họ sẽ được vào cái chương trình giảm đó tùy theo cái lương, cái mức lương của họ, gia đình bao nhiêu người.
Tức là nó dựa trên lương hay nó dựa trên tài sản?
Dựa trên lương và nhìn vào tài sản nữa.
À, cả hai luôn. Okay.
Họ coi vào cái income và cái household của mình.
Dạ.
Đó. Còn nếu mà xin miễn đó, là cái trường hợp đó, là chẳng hạn như các bác, các chú lãnh SSI hay là SSA hay là food stamp đó, thì là mình xin miễn cho các bác rất là thành công. Bao nhiêu cái hồ sơ mình làm vừa qua đều được miễn hết.
Thành ra
không
đóng
một cent nữa.
Thành ra thường là người già thì được miễn.
Các bác, các chú được miễn nhiều lắm.
Dạ, yeah. Dạ. Yeah.
Mà okay. Cái trường hợp đó, đó xin miễn cũng rất là dễ nữa, tại vì không có cần nhiều phải chứng minh. Còn cái mà xin tài trợ đó, xin miễn,
xin giảm,
xin miễn luôn cho các anh chị mà trẻ đó, mà đi làm income thấp mà muốn xin miễn luôn á, thì nó hơi khó khăn một chút, mà giấy tờ phải nhiều lắm để mà chứng minh cái income của mình thật là thấp.
Ừ, tức là giống như là họ nghĩ là người già đó thì income dĩ nhiên là không có.
Đúng.
Còn
rồi,
người
nó
trẻ
đã set rồi, giống như cái tiền SSI hàng tháng là bao nhiêu đã set rồi. Thí dụ như 680 đồng cho bác A và bác B đó, thì là 680 cộng 680, nó đã set sẵn như vậy rồi. Thì là họ biết là ok, thật sự là cái SSI là chỉ có bao nhiêu đây là bao nhiêu đây thôi. Thì họ miễn cho rất là dễ.
Đúng rồi. Còn cái người mà đang tuổi lao động, đang tuổi phải đi làm thì là phải chứng minh này kia kia nọ.
Đúng.
Ok, đúng. Thành ra một lần nữa là chị nói lại ngày thứ 7, 4 tây tháng 2, tại cơ quan Vivo.
Tại cơ quan Vivo ở cái địa chỉ là 2260 Quimby Road. Quimby đọc là Q-U-I-M-B-Y, Quimby Road. Quý vị biết là cái mall, mà East Street Mall đó, shopping center đó, là ngay đối diện với lại cái East Street Mall. Ok, quý vị cần biết thêm chi tiết đó thì cứ gọi lại văn phòng cho Holly, là số điện thoại là 2879710, 2879710. Tên mình là Holly.
Dạ, em muốn hỏi chị Holly là trong cái thời gian qua, bao nhiêu năm qua chị giúp cho bao nhiêu người nộp đơn xin quốc tịch, thì chị thấy thường thường người Việt Nam mình đó là hay bị vấp ở cái điểm nào, nghĩa là hồ sơ mà bị từ chối đó là bị vấp ở điểm nào?
Bị từ chối đó, nếu mà phần nhiều hồ sơ bị từ chối đó là những người có về tiền án. Nhưng mà nếu mà nói về bị vấp á là về cái ngôn ngữ. Nhưng mà thường thường ở đây mình làm đó, lúc nào cũng vậy hết. Những người mà không biết tiếng Anh đó là văn phòng mình từ chối không làm. Không phải là mình từ chối mà không làm là thôi. Mình từ chối là hiện tại thôi, nhưng mà tương lai mình sẽ làm cho họ. Là sao? Là tự gì á, mình nói với họ đó, mình biết là họ sẽ thi rớt, thì mình không làm cho họ liền bây giờ. Mà mình khuyên họ, mà mình cho những cái địa chỉ của những cái lớp mà ESL Citizenship Class, để mà họ đăng ký vào những cái lớp nhập tịch tiếng Anh, để mà họ trao dồi cho cái tiếng Anh của họ. Rồi xong đó, thí dụ như nửa năm hay là 7-8 tháng sau đó, thì mình kêu họ gọi lại cho mình. Rồi mình sẽ thử lại tiếng Anh của họ. Mình chỉ cần cái tiếng Anh căn bản thôi, chứ không cần phải nói tiếng Anh lưu loát. Chỉ cần căn bản thôi.
Căn bản là sao? Chị có thể cho ví dụ không?
Tại vì đó, khi mà vào đi thi đó, thì không phải là nhân viên sở di trú họ chỉ hỏi trong cái 100 câu lịch sử đó thôi, mà họ thử tiếng Anh căn bản của mình. Chẳng hạn như là thời tiết hôm nay như thế nào, và họ hỏi là cái ghế của cô đang ngồi là màu gì, hoặc là cái áo của tôi đang bận là màu gì. Đó, thì họ sẽ hỏi những cái tiếng Anh căn bản đó thôi. Hay là chiếc xe của tôi màu trắng.
Tức là tôi... tránh chuyện học tủ đó.
Đúng rồi đó. Thì họ chỉ hỏi những cái tiếng Anh căn bản thôi. Thành ra là mình lúc nào mình cũng cố vấn và khuyên những cái người khách của mình đó là nên đi học để mà trau dồi thêm tiếng Anh để mà được đậu. Thành ra đó là nếu mà mình thử họ 2-3 câu, mình thấy họ không đủ tiếng Anh căn bản thì mình không có làm. Thì mình sẽ cho họ biết, rồi mình sẽ cho những cái địa chỉ để đi học. Rồi khi mà họ đi học xong đó, họ gọi lại cho mình, mình sẵn sàng mình làm đơn cho họ hết. Thì là lúc đó họ sẽ đậu hết.
Nhưng mà học như vậy là khoảng bao lâu thì mới đủ cái trình độ đó chị?
Tùy theo Quyên. Tại vì nếu mà mình đi học thí dụ như một tuần lễ một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là hàng ngày, everyday, thì nó different, thấy không? Nếu mà mình đi học hàng ngày đó thì chỉ có vài tháng thôi. Còn nếu mà mình đi học thí dụ như hai ngày một tuần hay là một ngày một tuần thôi đó, thì cái đó có bộ hơi lâu đó. Với lại tùy theo họ có chịu về nhà, chịu khó.
Rồi. Dạ, trong thời về nhà quan cứu tập để đó là
thôi. Đó, thành ra cũng cũng khó nói lắm. Thành ra là mình cũng khuyên với họ đó là thôi kệ, chịu khó 6-7 tháng hay là 7-8 tháng rồi gọi lại cái mình thử tiếng Anh nữa. Mình nếu mà chưa đủ nữa thì mình kêu thôi bây giờ 5-6 tháng sau gọi lại nữa. Đó, nhưng mà phần nhiều là họ rất là cố gắng, tại vì mình
thành ra chị thử họ là chị thử ngay trên phone luôn, khi họ gọi đó là chị hỏi liền một vài câu là lúc đó là chị quyết định là có giúp nộp hồ sơ hay không.
Dạ. Rồi mình sẽ giải thích cho họ biết không phải là mình không sẵn sàng giúp, mình lúc nào cũng sẵn sàng để giúp hết. Nhưng mà có một cái là mình biết người ta rớt mà mình không nói thì có điều đó không có tốt. Mình phải cho người ta biết là rớt như vậy đó thì là không có tốt, không có bị mất tiền đi. Tại vì nếu mà mình xin cái miễn phí hay là giảm lệ phí cho họ đó, cái điều kiện mà cái chỗ mà văn phòng họ cho cái tiền tài trợ đó, họ đòi hỏi là cái người này phải biết tiếng Anh căn bản. Thành ra là mình cũng không có giới thiệu họ vào được cái chương trình đó. Đó, chính vì vậy mà mình lúc nào cũng cố vấn với họ là nên đi học thêm. Rồi vài tháng sau mình thử lại, nếu mà được á, thì mình sẵn sàng cho họ vào cái chương trình đó.
Tức là ở đây chị có lo cái chuyện thi thử.
Thi thử. Và rồi đó, khi không phải là thi thử mà khúc đầu để mà họ biết tiếng, để mà biết tiếng Anh của họ không. Mà khi mà chị làm giấy tờ cho họ rồi đó, mà khi mà họ có cái giấy để mà đi thi đó, thì chị cũng làm thi thử nữa trước khi đi thi thật với sở di trú.
Em muốn hỏi chị một cái này nè. Ví dụ như cái tiền mà cho giảm hay là cái tiền mà cho miễn, nó cũng là một cái tiền, tức là một cái nguồn tiền nào khác nó phải chi cho cái chuyện đó. Nếu mà bây giờ thí dụ như em vô xin đi thi, rồi chị làm giấy tờ cho em, mà em vô em thi rớt, thì lần sau em xin lại để thi lại á, em có thể xin được cái miễn giảm đó lần thứ hai được hay không, hay là lần thứ hai nó sẽ khó khăn hơn nhiều, tại vì em nghĩ nó đâu có tiền đâu mà cho, như là cho luôn tuồn.
Đúng, Quyên nói đúng. Ok, khi mà mình đóng một lần mà mình gửi cho sở di trú đó, thì mình có hai cơ hội. Cơ hội thứ nhất mình rớt rồi đó, thì mình chờ cái cơ hội thứ nhì. Mà cơ hội thứ nhì đó, mà mình rớt nữa là coi như họ đóng cái hồ sơ đó. Thì bất cứ giờ phút nào mình cũng muốn mình nộp lại cũng đều được hết. Nhưng mà mình phải bắt đầu trở lại hết. Cũng làm đơn, cũng chụp hình, cũng phải đi thi, đi lăn tay này kia được gì như vậy. Thì nếu mà cái về cái vấn đề mà tài trợ đó, cái văn phòng mà tài trợ tiền cho mình đó, họ chỉ cho mình có một lần thôi.
Thành ra mình rớt là lần sau là tự mình bỏ tiền túi ra.
Thì chính vì vậy mà mình không có làm cho những người mà không biết tiếng Anh là như vậy. Chứ không phải là mình không muốn giúp. Mà mình không muốn là mình làm bậy như vậy rồi người ta mất cái cơ hội của người ta đi. Tại vì người ta rớt là người ta mất cái tiền đó rồi.
Lần sau xin lại không được.
Chính vì vậy mà mình không làm cho họ là như vậy. Chứ còn rồi, mình lúc nào cũng vui vẻ sẵn sàng để làm đơn cho tất cả mọi người.
Thưa quý vị đó, thì quý vị hiểu rõ là lý do tại sao mà chị Holly sẽ phải coi như là thi thử quý vị một chút xíu để mà thử coi là cái trình độ tiếng Anh của quý vị tới cỡ nào và có khả năng là đậu hay không, đúng không? Mà nhiều khi chị thử vậy rồi mà nhiều khi vô cái xác suất nó cũng chưa chắc là 100%, đúng không?
Đúng, có nhiều khi cũng khác chứ.
Nhiều khi vô cũng vì một lý
nhưng
do
mà cái cơ hội đậu thì nhiều hơn. Mình ít có khách rớt lắm.
Mình
đậu không mà thật.
Thành ra cũng tùy cái người bước vô ở đúng cái độ lứa tuổi nào, đúng, và nó nhắm trình độ của người này như thế nào, nó đem nó hỏi những cái câu như vậy.
Tùy theo nhân viên sở di trú ngày hôm đó họ vui hay họ buồn nữa. Ngày hôm đó họ có uống cà phê nhiều hay là ít nữa. Mà họ chấm cho mình họ dễ hay là họ khó, hay là họ ngày hôm đó họ hơi cao có một chút, khó chịu một chút.
Thành ra bây giờ mình nói lại ngày 4 tháng 2 thứ bảy. Ngày 4 tháng 2 tại cơ quan Vivo, địa chỉ là bao nhiêu chị? Chị đọc
2260 Quimby Road, San Jose, zip code là 95122. Cho cái chương trình mà cho Việt ngữ đó là 9 giờ sáng và 2 giờ chiều. Còn Anh ngữ đó thì là 1 giờ chiều.
Như vậy là ở đó buổi trưa chị có nghỉ ăn trưa này kia, đóng cửa đi hay là không, làm luôn?
Mở suốt một ngày đó luôn.
Mở suốt luôn. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị tới thì mình, chị nói là nên tới sớm một chút
Tới sớm một chút xíu. Tại vì mình sợ ngày hôm đó đông đó. Thành ra là mất công quý vị bị mất cái quyền lợi đó đi. Thành ra là nếu mà quý vị nghe được cái số điện thoại này 2879710, 2879710, xin quý vị vui lòng gọi cho Holly để mà đăng ký vào cái chỗ trước hết. Tại vì ưu tiên là cho những người đăng ký trước.
Ưu tiên là sao chị? Tức là nếu thì mà mình đăng ký trước thì mình tới đó thì mình vô
được vào trước,
được vào trước.
Còn những người tới trễ, ví dụ như bây giờ có lớp đã đầy hết rồi, không có còn chỗ để mà để ghế cho quý vị ngồi nữa, thì là những người đó bị mất ưu tiên đi, là tại vì họ không có gọi đăng ký trước.
Dạ, tức là ghi danh trước.
Ghi
danh trước thì mình vô. Tức là cái cách chị làm là nó sẽ có một cái lớp khoảng 9 giờ bắt đầu một cái lớp, rồi cái người có một người đứng ra hướng dẫn chung, rồi sau đó mình có cái cơ hội để mà mình vô mình gặp luật sư riêng không thưa chị?
Có, ngày hôm đó có cơ hội để là gặp luật sư riêng.
Cho những cái ca mà họ nghĩ là họ cần gặp luật sư riêng.
Đúng rồi, cho những người họ có những cái legal question.
Dạ.
Ngày hôm đó, đích thân chị là cái người diễn viên để mà nói chuyện về vấn đề, giải thích về vấn đề nhập tịch, cái quá trình như thế nào, những cái điều kiện đòi hỏi như thế nào. Chị là đích thân ngày hôm đó, chị đứng ra nói chuyện ngày hôm đó cho quý vị.
Em muốn hơn nhờ chị, maybe chị nói lại một lần nữa, hồi nãy chị nói là những người có tiền án thì phải nên cẩn thận.
Những người có tiền án đó mà muốn nhập tịch đó, lúc nào cũng phải nên cẩn thận hết, là phải tham khảo trước với luật sư về di trú thì tốt nhất. Tại vì đó, tùy theo cái trường hợp, chẳng hạn như mình có khách, có hai người khách, ông A và ông B. Ông A ổng nói tôi có DUI, tôi cũng nộp đơn được vậy. Thì ông B ổng nói thì tôi cũng vậy thôi, tôi có DUI. Nhưng mà khi coi lại đó, tại vì đó A cũng có DUI mà ông B cũng có DUI, nhưng mà nếu mà cái ông chánh án mà ông phán cho ông A đó cái penal code, gọi là cái penal code đó, mà cái code nó khác với ông B, thì nhiều khi cái trường hợp nó thử rượu, cái nồng độ rượu nó khác cái số, thì ông chánh án này ông xử một cách khác, hoặc là một cái lý do gì đó mà ông xử một cách khác, thì cái penal code nó cũng khác. Mà nếu mà nó khác như vậy đó thì là một ông thì nhập tịch được, một ông thì chưa hoặc là không nhập tịch được, tùy theo cái trường hợp.
Cũng thời là DUI.
Có nhiều khi phải chờ 2-3 năm sau mới nộp đơn được. Có nhiều có đôi khi đó nộp đơn liền tức khắc được hết. Tùy theo. Như là những người có tiền án lúc nào cũng nên nhớ tham khảo với luật sư. Thì ngày hôm đó đó là quý vị nào có tiền án đó thì là sẽ có dịp tham khảo miễn phí với luật sư về di trú. Ở văn phòng này có hai người luật sư về di trú để mà tham khảo.
Mà tiền án đó là những cái chuyện như là lái xe uống rượu nè, ví dụ như
đánh đập vợ con, hoặc là trộm cướp, cho tất cả những cái
hay là ăn cắp vặt mà cũng bị
đúng rồi.
Nhưng mà cái chuyện em cứ nghe nói là người ta nói mấy người có tiền án có thể bị trục xuất.
Đúng rồi. Ở đây mình cũng thấy có vài cái hồ sơ đó là có thể bị trục xuất, thì ở đây sẽ không có nhận làm hồ sơ nhập tịch cho họ. Mình bản thân mình không phải là luật sư, mình chỉ là làm phụ trách về vấn đề nhập tịch thôi. Nhưng văn phòng đó thì có hai người luật sư về di trú. Thì người luật sư về di trú đó là họ sẽ giải thích cho biết là cái này đó là nếu mà mình đi thi đó thì mình có thể là bị trục xuất. Đó là một cái nguy hiểm khi mà mình làm giấy tờ nhập tịch cho họ.
Giống như là mình có tiền án thì một số những cái tội á, thì nó là trục xuất. Nhưng mà giống như là tụi nó chưa làm tới, năm này qua năm kia cái mình ở chỗ này ở chỗ kia họ kiếm không ra mình, phải không? Tới bây giờ cái mình đem mình nộp đơn để mình xin di trú, mình xin nhập tịch, thì là giống như là nói là lại ông con ở buổi này.
Đúng rồi,
thì
đó
là họ tới họ tóm ngay.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì bởi vậy giống như nãy mình nói đó là mình nộp đơn. Rồi cái tới ngày đi thi cái mình show ra đó, mình có mặt, mình cái sự hiện diện của mình là giống như mình nói cho họ biết tôi đứng ngay đây nè. Tôi là cái người bị trục xuất nè, giống như mình mời họ hốt mình đi.
Tức là mình lên list mà mình không biết. Đúng mình rồi. Có tên trên list trục xuất mà rồi. Mình không biết, thành ra cái chuyện đó là mình phải check. Thành ra tất cả những cái quý vị, nhất tất cả quý vị mà có tiền án dù nhỏ dù lớn xin tham khảo với luật sư.
Đúng phải rồi. Không?
Và luật sư bên chị có thể giúp cái chuyện tham khảo để mà xác định thử coi là có tên trên list hay không. Mà chị nói là có tên trên list là ở đây là chị thua, chị không nhận được.
Đúng rồi. Nhưng mà nhất là nếu mà tham khảo với luật sư thì quý vị nên tìm luật sư về di trú. Tại vì với sở di trú là mình phải nên tìm luật sư về di trú thì tốt nhất. Nghĩa là chuyên môn về di trú thì là tốt cho cái hồ sơ của mình hơn. Tại vì họ chuyên môn về cái ngành đó thì họ thông thạo, họ rõ hơn về cái di trú hơn.
Và hình như là một số mấy cái dịch vụ ở ngoài kia mà lo cái vụ giấy tờ di trú á, nhiều khi họ không có luật sư
Thành ra mình phải tìm cái văn phòng nào mà có luật sư di trú, nghĩa là đứng ra mà bảo vệ cho mình.
Đúng rồi, thì một mình... khi mình có tiền án.
Dạ.
Đúng.
Dạ. Ok, sounds good. Bây giờ cái chương trình này rất là hay. Chỉ còn cái gì lời chót nhắn gửi dặn dò bà con không? Đậu xe là ok, no problem.
Đậu xe là no problem, đậu xe là bãi đậu xe nhiều lắm. Nhưng mà có một cái mình nhắn một cái đó là tự vì cái chỗ đó là ở đằng sau, thành ra hơi khó tìm. Thành ra khi mà quý vị đến... 2260 đó thì chỗ Vivo đó thì quý vị sẽ gặp cái tiệm
ở ngoài đường cái đi vô,
ở ngoài đường cái đó, cái đường Quimby đó, ở ngoài đường cái đi vào đó thì quý vị sẽ gặp cái tiệm furniture hoặc là cái tiệm musical warehouse cũng được. Ngay corner, ngay cái góc đó đó thì quý vị quẹo phải vào, mà quẹo phải vào đó thì quý vị phải đi vào phía đằng sau thì quý vị mới thấy được cái cơ quan Vivo. Đậu xe thì là rất là thoải mái.
Đi sâu vô trong á,
đi sâu vào trong đằng sau đó thì là quý vị sẽ thấy Vivo, và bãi đậu xe thì thân thang, cứ việc đậu xe
ở trong đó.
Rất là nhiều chỗ đậu
thành
xe.
Thành ra trên đường từ đường Tholey quẹo phải đường Quimby.
Đúng.
Nếu mà mình đi tới cái ngã tư White là mình đã đi quá rồi đúng không?
Đúng rồi.
À.
Nghĩa là quý vị thấy bên trái của quý vị khi mà quẹo phải cái đường Quimby đó, quý vị thấy bên trái cái East Street Shopping Mall thì bên phải là Vivo.
Thì mấy cái đường cho
trước nhỏ đường Capital Expressway.
Maybe bữa đó chị cột mấy cái bong bóng gì đấy.
Có, hôm đó sẽ có cột bong bóng và sẽ có những cái mũi tên chỉ đi vào đằng sau.
Thì em nghĩ là quý vị có thể tìm được. Quý xin lặp lại ngày thứ bảy 4 tháng 2 sắp tới đây tại cơ quan Vivo, địa chỉ là 2260 đường Quimby Road, San Jose, ở ngang East Richmond. Và số điện thoại của chị Holly để quý vị gọi ghi danh. Quý vị nên ghi danh chứ để không thôi là không có vô lớp được. Là 2879710. Và cái lớp Việt ngữ là 9 giờ sáng và 2 giờ chiều. Còn cái lớp tiếng Anh là 1 giờ chiều.
Dạ đúng.
Có cần đem cái gì theo không chị?
Quý vị nhớ mang theo thẻ xanh.
Dạ, mang theo thẻ xanh. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Driver license, bằng lái xe này kia mà.
Hôm đó thì cũng thật sự cũng chưa có cần đến. Dạ. Chỉ cần là cái quan trọng nhất là thẻ xanh.
Nhưng mà thí dụ như một gia đình 4-5 người thì cần 4-5 người đi hay là chỉ cần 1 hay 2 người đi thôi?
Chỉ cần 1 người đi thôi cũng được rồi.
Dạ.
Dạ.
Dạ, tức là mình chỉ hướng dẫn lập hồ sơ thôi.
Dạ, okay. Đúng rồi.
Dạ.
Tại vì phải làm hẹn, phải trở lại văn phòng nữa. Tại vì ngày hôm đó quá đông là mình chỉ là lên danh sách. Rồi mình lấy những cái thông tin của họ, rồi mình làm hẹn cho họ, rồi mình sẽ cho họ biết là, tại vì mình chưa có biết là cái người đó sẽ cần những cái gì, tài trợ hay là miễn phí, hay là họ đóng tiền. Vì thế đó mà mình chỉ lấy những cái thông tin của họ trước, rồi sau đó thì mình làm được những cái gì ngày hôm đó thì mình làm trước. Còn nếu mà không có xong hết đó thì là mình sẽ mời họ trở lại văn phòng. Tại vì làm đơn đó thì là những cái người mà họ không đến họ cũng phải trở lại văn phòng, tại vì cái người đích thân mà đứng đơn đó là cái người đó phải ký tên.
Dạ.
Chứ không ai ký giùm cho họ đó.
Anh nói chung là sẽ phải trở lại văn phòng sau đó.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà cái ngày
để
hôm
mà
đó,
hoàn tất hồ sơ.
Để hoàn tất hồ sơ. Dạ. Thì vâng, một lần nữa thì thưa quý vị, số điện thoại của chị Holly là 408-287-9710. 287-9710.
Khi mà quý vị gọi đó, lúc nào Holly cũng hỏi là nghe đài nào, thì quý vị nhớ quý vị nói cho Holly biết là quý vị nghe của đài iCan và của Quyền.
Dạ, em cảm ơn chị. Và thưa quý vị cũng có thể, nếu mà không quên hết nãy giờ Quyền nói gì thì có thể gọi về cho iCan để chúng tôi sẽ cung cấp số điện thoại của chị Holly lại cho quý vị. 408-509-8788 hoặc là 509-8025. Cảm ơn chị.
Holly rất là cảm ơn Quyền rất là nhiều. Và cảm ơn quý khán giả đã dành chút thời giờ ra để mà nghe những cái thông tin này. Holly rất là vui mừng được tiếp chuyện với Quyên ngày hôm nay. Và một lần nữa xin kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.
Và một năm mới vạn sự như ý.
Đúng rồi, và sức khỏe dồi dào nữa.
Sức khỏe dồi dào, okay. Thank you.
Thank you.